Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp phần 3 bài giải luận Kinh Thánh Hành Trình Một Thế Kỷ. Nhưng trước hết là thánh ca Tôi Nguyện Theo Ý Cha qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Tôi nguyện theo ý Cha, vâng Ngài không thôi. Là thờ gốm thiên đất sét là tôi nguyện theo ý Cha, xin Ngài nông đúng, tôi chỉ biết yên lòng đời Cha vâng phục. Tôi nguyện theo ý Cha, vâng Ngài không thôi, xin Ngài Cha sẽ tôi thử tôi luyện tôi tâm này xin tẩy thanh bạch hàn tuyết. Tôi cúi dưới chân Ngài khiêm nhiên chân thiện. Tôi nguyện theo ý Cha, vâng Ngài không thôi. Đường bị thương mỏi mê khẩn Cha diệu tôi, bao quyền năng dưới trên quy về Cha thánh, xin hãy đưa tay giờ tôi được yên lành. Tôi nguyện theo ý Cha, vâng Ngài không thôi, xin Ngài cai quản luôn cả thân hồn tôi, ban đầy ơn thánh linh cho người ta thấy Chúa Giêsu Christ cai trị tâm này.
Vừa rồi là tiếng hát Nguyên Thủy trong thánh ca Tôi Nguyện Theo Ý Cha, và bây giờ là phần thứ ba trong bài giải luận Kinh Thánh Hành Trình Một Thế Kỷ. Người ta thường bảo đời người là một hành trình, nghe như sáo ngữ, nhưng thật ra đó là gọng kìm của thực tế. Dù ý thức hay không, và dù muốn hay không, từ khi chào đời, mỗi chúng ta đều khởi sự ra đi trên con đường về cõi vĩnh hằng mà không giây phút nào được dừng bước. Mỗi ngày trôi qua, chúng ta tiến gần đến số phận đời đời thêm một ngày. Câu hỏi đặt ra là trên hành trình đó, chúng ta đang chuẩn bị gì cho tương lai trong cõi vĩnh hằng? Sách đầu tiên trong Kinh Thánh ghi lại hành trình cuộc đời Abraham là tổ phụ dân tộc Do Thái, cũng là tổ phụ tinh thần của tất cả những người đặt lòng tin nơi Chúa. Ông đã đi với Chúa suốt một thế kỷ. Ít có nhân vật Kinh Thánh nào có cuộc đời theo Chúa vừa lâu dài, vừa có nhiều bài học đức tin phong phú sâu sắc như cuộc đời Abraham. Qua cuộc đời ông, chúng ta biết nhiều về Đức Chúa Trời dựa trên cách Ngài đáp ứng đức tin của ông, cũng như cách Ngài đối xử khi ông lầm lỗi. Kỳ trước, chúng ta đã nói về lời hứa của Đức Chúa Trời với Abraham. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ là một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào ban phước cho ngươi, rủa xả kẻ nào rủa xả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất này. Rồi tại đó, Abraham lập một bàn thờ cho Chúa Hằng Hữu là Đấng đã hiện đến cùng người. Đó là theo Sáng Thế Ký chương 12, câu 2, câu 3 và câu 7. Hiển nhiên, chỉ có Đức Chúa Trời toàn năng mới có thể đưa ra lời hứa này. Vì nếu đây là lời hứa của con người, thì những điều trên không khác gì lời nói chơi, còn tầm thường hơn cả những lời viển vông. Tuy nhiên, Đấng đưa ra lời hứa long trọng trên là Đức Chúa Trời, và lời hứa của Ngài cho Abraham có một phạm vi rộng lớn ảnh hưởng đến toàn thể các dân tộc trên thế giới trong một tương lai lâu dài. Một cách cụ thể, lời hứa của Chúa liên quan đến dân tộc, phước lành và lãnh thổ. Chúng ta đã nói đến lời hứa về dân tộc và về phước lành. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ đề cập đến lời hứa của Đức Chúa Trời cho Abraham liên quan đến lãnh thổ. Khía cạnh thứ ba trong lời hứa của Đức Chúa Trời liên quan đến đất hay lãnh thổ. Vùng đất Đức Chúa Trời hứa ban cho dòng dõi Abraham là dân tộc Do Thái, không phải là một khoảnh nhỏ hẹp 30.000 dặm vuông như hiện nay, nhưng rộng lớn hơn gấp 10 lần như thế, từ sông Nin cho đến tận sông Euphrates, tức là theo Sáng Thế Ký chương 15 câu 18. Điều đáng ghi nhận là cách Abraham đáp ứng với lời hứa của Chúa. Ông đã lập bàn thờ để tôn kính thờ phụng chân thần ngay giữa vòng dân bản địa thờ hình tượng tà thần. Đó là theo Sáng Thế Ký chương 12 câu 7, câu 8, chương 13 câu 18. Phải đặt mình trong hoàn cảnh Abraham mới thấy tầm quan trọng của bàn thờ trong việc thể hiện lòng tin nơi Chúa. Các dân tộc thời cổ đại tin rằng mỗi vùng đất đều có một hay nhiều thần chấn nhậm, như người ta thờ thổ thần, thành hoàng, thần núi, thần sông v.v. Abraham là người từ Canh Đê đi đến Canaan, nhưng lại dám lập bàn thờ cho Đức Chúa Trời trên vùng đất chấn nhậm của thần khác, cho thấy Abraham ý thức uy quyền cao cả của Đấng ông tôn thờ, nên không sợ quyền lực của bất cứ thần thánh địa phương nào. Hơn nữa, việc lập bàn thờ cho Đức Chúa Trời là một hành vi cụ thể hơn hết, giúp Abraham giữ lòng trung tín với Chúa trong bối cảnh không kinh thánh, không hội thánh, không nhà thờ, không bè bạn cùng đức tin. Lập bàn thờ cũng là phương tiện rất hữu hiệu để Abraham nói về chân thần cho thế giới đương thời. Trong thời gian ở Canaan, Abraham đối diện với thách thức đầu tiên, Kinh Thánh ghi, bấy giờ trong xứ bị cơn đói kém, sự đói kém ấy lớn, nên Abraham xuống Ai Cập kiều ngụ. Đó là theo Sáng Thế Ký chương 12 câu 10. Đất hứa không luôn luôn mưa thuận gió hòa theo ý người, nhưng đó vẫn là đất Đức Chúa Trời hứa ban. Khi để ý đến cách Abraham đối phó với nạn đói, chúng ta hiểu rằng dù nghe tiếng Chúa, dù tin Chúa và đã rời bỏ tất cả ra đi, ông vẫn còn là một người yếu đuối như chúng ta. Đối diện với nạn đói, với thách thức liên quan đến cơm gạo, vẫn là thách thức muôn đời. Trong thực tế, chúng ta thấy cả ma quỷ lẫn con người đều sử dụng kỹ thuật kiểm soát bao tử để khống chế và điều khiển người khác và thấy rằng rất hữu hiệu. Abraham đã bỏ đất hứa đi xuống Ai Cập vốn mệnh danh là giỏ bánh của thế giới cổ đại để tránh nạn đói, mà không cầu hỏi Chúa. Đó là quyết định sai lầm, mà hậu quả là ông phải chuốc lấy bao nhiêu rắc rối như được ghi trong phần còn lại của Sáng Thế Ký chương 12. Nếu Đức Chúa Trời không can thiệp, sai lầm của ông có thể đưa đến những hậu quả nghiêm trọng đối với lời hứa về hậu tự khi Sarai bị bắt vào cung Pharaoh. Tuy nhiên, ân sủng của Đức Chúa Trời cho Abraham vẫn được thể hiện ngay trong khi ông phạm lỗi, và nhờ đó cả triều đình Ai Cập biết đến uy danh của chân thần. Mặt khác, dù được Đức Chúa Trời can thiệp giải cứu và Abraham đã trở nên giàu có với nhiều chiên, bò, lừa, lạc đà, tôi trai, tớ gái, hậu quả của sai phạm này không thể tránh và nhiều năm sau mới xuất hiện khi Aga là người tỳ nữ Ai Cập được Sarah trao cho chồng làm hầu. Ishmael đã sinh ra là tổ phụ người Ả Rập, đã trở thành gai trông bên hông Israel cho đến ngày nay. Trở lại với lời hứa ban đất cho Abraham, ngày nay chính chúng ta là những người được chứng kiến lòng thành tín của Đức Chúa Trời đối với Abraham và dòng dõi ông là người Do Thái. Kể từ năm 70 sau Chúa, nước Do Thái đã hoàn toàn bị quân La Mã xóa sổ. Từ đó, người Do Thái đã bị lưu lạc, xô đùa khắp thế giới, chịu bao nhiêu đắng cay, hoạn nạn, nhất là trong thời gian Thế chiến thứ hai. 6 triệu người Do Thái đã bị giết trong các phòng hơi ngạt của Đức Quốc xã. Bị mất nước, bị tan lạc suốt hơn 19 thế kỷ, không ai có thể nghĩ rằng người Do Thái có thể tái lập quốc gia. Thế mà cho đến năm 1948, nước Do Thái đã được thành lập, được phục hồi trước muôn nghìn khó khăn và nghịch cảnh, để rồi đến hôm nay trở thành một cường quốc ở Trung Đông trên chính mảnh đất Đức Chúa Trời hứa ban cho Abraham và dòng dõi ông. Nếu phải nói về sự thực hữu của Đức Chúa Trời và lòng thành tín của Ngài, thì ngày nay chúng ta chỉ cần nhìn vào thực tại của nước Do Thái để biết rằng lời hứa của Đức Chúa Trời cách đây hơn 4.000 năm với Abraham vẫn được Chúa tôn trọng, cho dù người Do Thái trải qua các thời đại cho đến hôm nay vẫn là một dân tộc phản loạn bội nghịch Đức Chúa Trời, đến độ đã đóng đinh Chúa Cứu Thế Giê-xu là con yêu dấu của Đức Chúa Trời, là đấng Đức Chúa Trời đã ban làm đấng cứu tinh trước hết là cho dân tộc Do Thái. Dù họ đã đối xử với con Ngài tàn tệ như thế, nhưng Đức Chúa Trời vì lời hứa với Abraham mà vẫn giữ lòng thành tín với dòng dõi ông. Đức Chúa Trời thành tín đó cũng chính là Đức Chúa Trời chúng ta đang tôn thờ. Nói đến hành trình đức tin của Abraham trong suốt một thế kỷ, chúng ta luôn luôn nhắm đến cao điểm đức tin Abraham trong cuộc thử nghiệm trên núi Moria được ký thuật trong Sáng Thế Ký chương 22 như sau. Khi mọi việc kia đã xong, thì Đức Chúa Trời thử Abraham, Ngài phán rằng, hỡi Abraham, người thưa rằng, có tôi đây. Đức Chúa Trời phán rằng, hãy bắt đứa con một ngươi yêu dấu là Isaac và đi đến xứ Moria, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho. Abraham dậy sớm, thắng lừa, đem hai đầy tớ và con mình là Isaac cùng đi. Người cũng chặt củi để dùng về của lễ thiêu, rồi đi đến nơi mà Đức Chúa Trời đã truyền dạy. Qua đến ngày thứ ba, Abraham nhướng mắt lên thấy nơi đó ở lối đằng xa, thì nói cùng hai kẻ đầy tớ rằng, hãy ở lại đây với con lừa, ta cùng đứa trẻ sẽ đi đến chốn kia đặng thờ phượng, rồi sẽ trở lại với hai ngươi. Abraham lấy củi về của lễ thiêu, chất trên Isaac con mình, rồi người cầm lửa và dao trong tay, và cả hai cha con đồng đi. Isaac bèn nói cùng Abraham cha mình rằng, hỡi cha, người đáp, con ơi cha đây. Isaac nói, củi đây lửa đây, nhưng chiên con đâu có đặng làm của lễ thiêu. Abraham rằng, con ơi, chính Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn lấy chiên con đặng dùng làm của lễ thiêu. Rồi cả hai cha con cứ đồng đi. Họ đến chốn Đức Chúa Trời đã phán dặn. Tại đó, Abraham lập bàn thờ, chất củi lên, trói Isaac con mình lại, để trên đống củi trên bàn thờ. Abraham bèn giơ tay ra cầm lấy dao đặng giết con mình. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va từ trên trời kêu xuống mà rằng, hỡi Abraham, Abraham! Người thưa rằng, có tôi đây. Thiên sứ phán rằng, đừng tra tay vào mình con trẻ và chớ làm chi hại đến nó. Vì bây giờ ta biết rằng ngươi thật kính sợ Đức Chúa Trời, bởi cớ không tiếc với ta con ngươi, tức con một ngươi. Abraham nhướng mắt lên, xem thấy sau lưng một con chiên đực sừng mắc trong bụi cây, bèn bắt con chiên đực đó dâng làm của lễ thiêu thay cho con mình. Abraham gọi chỗ đó là Jehovah Jireh, bởi cớ ấy ngày nay có tục ngữ rằng trên núi của Đức Giê-hô-va sẽ có sắm sẵn. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va từ trên trời kêu Abraham lần thứ nhì mà rằng, Đức Giê-hô-va phán rằng, vì ngươi đã làm điều đó, không tiếc con ngươi tức con một ngươi, thì ta lấy chính mình ta mà thề rằng, sẽ ban phước cho ngươi, thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, đông như cát bờ biển, và dòng dõi đó sẽ chiếm được cửa thành quân nghịch. Bởi vì ngươi đã vâng theo lời dặn ta, nên các dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước. Đoạn Abraham trở về nơi hai người đầy tớ. Họ đứng dậy, đồng nhau đi về Beersheba. Abraham cứ ở tại Beersheba. Theo Sáng Thế Ký chương 22, câu 1 đến câu 19. Có người nêu vấn nạn, tại sao Đức Chúa Trời lại truyền bảo Abraham giết con làm sinh tế, là điều về sau chính Chúa nghiêm cấm trong luật Môi-se. Đọc kỹ câu mở đầu Sáng Thế Ký chương 22, vấn nạn này sẽ được giải tỏa ngay. Câu đó như sau: khi mọi việc kia đã xong, thì Đức Chúa Trời thử Abraham. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời thử đức tin Abraham bằng một lệnh truyền vô cùng khó khăn. Phải nói rằng, đây là lệnh truyền còn khó hơn là bảo Abraham chết cho Ngài. Vì Chúa bảo ông, bắt đứa con một ngươi yêu dấu là Isaac và đi đến xứ Moria, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu. Đây là thử thách tận cùng. Đức Chúa Trời không truyền bảo Abraham giết con, nhưng Ngài bảo ông làm bài thi. Ngài bảo ông chấp nhận một cuộc thử nghiệm. Ông tin cậy Đức Chúa Trời, đến độ sốt sắng tham gia cuộc thử nghiệm đó với tất cả lòng vâng phục chân thành. Ông không trì hoãn mà dậy sớm, thắng lừa, đem theo hai đầy tớ, và tất nhiên đem cả đứa con yêu quý là Isaac. Ông cũng chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc dâng sinh tế bằng cách đem sẵn cả củi, đá lửa và dao. Abraham nghe mạng lệnh Chúa, hiểu rõ mạng lệnh đó và cần mẫn làm đầy đủ từng chi tiết, biết rằng Chúa bảo ông đem Isaac lên núi Moria để giết Isaac làm sinh tế. Trong tâm trí Abraham, dâng sinh tế là cao điểm của sự thờ phượng, mà lần thờ phượng này vô cùng thiêng liêng, vì do chính Đức Chúa Trời truyền dặn, mà lại truyền dặn dùng Isaac làm sinh tế. Mấy chục năm qua, từ ngày nghe tiếng Chúa gọi ra đi, đến đâu ông vẫn thường lập bàn thờ thờ phượng Đức Chúa Trời như thế. Việc dâng sinh tế để thờ phượng Đức Chúa Trời đã trở thành những giờ phút thiêng liêng trong đời sống Abraham, không những đối với ông, nhưng ngay cả trong tâm trí thơ ngây của Isaac cũng đã in đậm nét sinh hoạt thờ phụng thiêng liêng này như hàm ý trong câu 7. Isaac bèn nói cùng Abraham cha mình rằng: hỡi cha, người đáp: con ơi, cha đây. Isaac nói: củi đây, lửa đây, nhưng chiên con đâu có đặng làm của lễ thiêu. Cho đến giây phút đó, Abraham vẫn chỉ có một câu trả lời duy nhất là tin cậy Chúa. Ông nói với con ơi, chính Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn lấy chiên con đặng dùng làm của lễ thiêu. Chúng ta chỉ có thể lý giải sự kiện Abraham tuyệt đối vâng lời Đức Chúa Trời trong mạng lệnh này khi chúng ta truy tìm động cơ vâng lời từ tấm lòng sùng tín của Abraham trong sinh hoạt thờ phụng Chúa. Trong mối tương giao với Đức Chúa Trời, ngoài những lần Đức Chúa Trời hiện ra phán hứa với ông, chúng ta tin chắc rằng Abraham cũng thường xuyên chủ động đến với Chúa qua việc dâng sinh tế lên cho Đức Chúa Trời. Đó là những giây phút thiêng liêng và vô cùng thỏa nguyện, khiến cho linh hồn ông được nâng cao, được đưa vào trong sự hiện diện kỳ diệu của Chúa hằng hữu, để biết rằng Ngài vui lòng nhậm hương thơm của lễ dâng lên. Một nhân vật khác trong Cựu Ước được Đức Chúa Trời đặc biệt khen ngợi cũng thường thờ phượng Chúa như thế. Đó là Job, một hoàng thân xứ Út Sơ, là người Đức Chúa Trời hãnh diện nói với Sa-tan: ngươi có thấy Job tôi tớ ta chăng? Nơi thế gian chẳng có người nào giống như nó, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Cũng như Abraham, Job thường xuyên thờ phượng Chúa và dâng sinh tế chuộc tội cho con cái. Sách Job chương 1 câu 4 câu 5 ký thuật như sau: các con trai người hay đi dự tiệc, đãi thay phiên nhau trong nhà của mỗi người, và sai mời ba chị em gái mình cùng ăn uống chung với mình. Khi các ngày tiệc yến xong rồi, Job sai người đi dọn các con cái mình cho thanh sạch, thức dậy sớm, dâng của lễ thiêu tùy số chúng nó, vì người nói rằng, dễ thường các con ta có phạm tội, và trong lòng từ chối Đức Chúa Trời chăng? Job hằng làm như vậy. Thờ phượng Đức Chúa Trời và được Ngài đoái xem là một kinh nghiệm thâm sâu trong đời sống người tin kính Chúa. Chính trong những lúc thờ phượng đó, ánh sáng thánh khiết công chính yêu thương của Đức Chúa Trời qua Kinh Thánh sẽ cảm hóa, thánh hóa, biến đổi linh hồn chúng ta. Kinh nghiệm này sẽ khiến chúng ta thấy giới gian, hết linh hồn, hết trí, hết sức kính mến Chúa, không phải là đòi hỏi khắt khe của Đức Chúa Trời, mà thật ra nằm trong kinh nghiệm thông thường của đức tin. Sau cuộc thử nghiệm đức tin Abraham, ngay tại trên núi Moriah, Đức Chúa Trời đã tuyên bố kết quả. Vì ngươi đã làm điều đó, không tiếc con ngươi, tức con một ngươi, thì ta lấy chính mình ta mà thề rằng sẽ ban phước cho ngươi, thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, đông như cát bờ biển, và dòng dõi đó sẽ chiếm được cửa thành quân nghịch. Bởi vì ngươi đã vâng theo lời dặn ta, nên các dân thế gian sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước. Lời hứa với Abraham được Chúa nhắc lại theo một cách thức chúng ta thấy không thể nào long trọng hơn, không thể nào quả quyết hơn, không thể nào chắc chắn hơn. Chúa bảo rằng, Ngài lấy chính mình Ngài mà thề, có nghĩa là Chúa đã viện dẫn đấng lớn hơn hết, là chính Ngài mà thề sẽ làm thành cho Abraham những lời hứa đó. Sau cuộc thử nghiệm cao độ này, Abraham đã có thể sẵn sàng hoàn tất hành trình đức tin không vấp váp và đã trở thành chuẩn mực đức tin cho con dân Chúa noi theo. Nếu chúng ta đã từng nghe tiếng Chúa gọi, từng đáp ứng bằng đức tin, đã nhận những lời hứa của Chúa bằng đức tin và sẵn sàng chấp nhận thử nghiệm đức tin, và nếu chúng ta đáp ứng như cách Abraham đáp ứng, chúng ta chắc chắn cũng sẽ hoàn tất hành trình của chúng ta với những lời khen ngợi. Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín được lắm, hãy vào nhận phần thưởng dành sẵn cho ngươi. Chúng ta nghe lại lời hứa của Chúa cho Abraham sau khi ông đã vượt qua được cuộc thử nghiệm. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va từ trên trời kêu Abraham lần thứ nhì mà rằng, Đức Giê-hô-va phán rằng, vì ngươi đã làm điều đó, không tiếc con ngươi tức con một ngươi, thì ta lấy chính mình ta mà thề rằng, sẽ ban phước cho ngươi, thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, đông như cát bờ biển, và dòng dõi đó sẽ chiếm được cửa thành quân nghịch. Bởi vì ngươi đã vâng theo lời dặn ta, nên các dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước.
Lệ tràn khóe mắt được Ngài thấm khô, lòng nhiều sóng gió Ngài dẹp mối lo, hồn vội bán mân Ngài tìm cứu vớt ngay cho, rồi Ngài nắm giữ làm sạch dấu vết nô dơ. Cứu Chúa đã quá thương tôi, Ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù trời bão tố đau thương, Ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhắc lên cao, đến nơi từ trong thấy cõi mênh mông tại chốn thiên cung. Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi. Thật ngạc nhiên khi thấy Chúa yêu hồn tôi quá nhiều. Lúc tôi gần Ngài, Ngài ở bên tôi hoài. Trọn đời tôi không xa Chúa tôi, những khi buồn vui chán rời. Vì trên khắp muôn nơi tôi đã gặp đấng yêu tôi. Dù đời bão tố đau thương, Ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhắc lên cao. Đến nơi tôi trông thấy cõi mênh mông tại chốn thiên cung, Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi. Thật ngạc nhiên khi thấy Chúa yêu hồn tôi quá nhiều. Lúc tôi gần Ngài, Ngài ở bên tôi hỏi. Trọn đời tôi không xa Chúa tôi, nhưng khi buồn vui chẳng rời. Vì trên khắp muôn nơi tôi đã gặp đến yêu tôi. Hồi trời rét mưa được Ngài dắt tay, làm đường lỡ bước Ngài tìm đến ngay. Ngài thường xuống phương hồi lòng chẳng ngang lỡ, nhiều lần vấp ngã làm lạc lỡ bước đi xa. Chúa đã cứu vớt buông tha, Ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn. Dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, Ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhắc lên cao. Đến nơi tôi trông thấy cõi mênh mông tại chốn thiên cung, Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.